Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa ba'd. Thì chúng ta tiếp tục về cái chương nói về Ramadan chương thứ tư. Là chúng ta xong phần thứ nhất về cái khái quát về giới thiệu về nhịn chay như thế nào, thì bây giờ chúng ta đi phần thứ hai là về các lý do được phép ăn uống và các điều làm hư nhịn chay trong Ramadan. Thì chủ đề thứ nhất, các lý do được phép ăn uống trong Ramadan. Thì việc ăn uống trong Ramadan chỉ được phép trong các lý do sau đây. Thì chúng ta đã biết trong cái tháng Ramadan, cái tháng Ramadan là cái tháng này là cái tháng tốt nhất trong năm như chúng ta đã từng biết. Và cái tháng này đó, đối với bất cứ một người nào, nếu là người Muslim, trừ khi những người đó có lý do đàng hoàng chính đáng thì người đó được phép ăn uống. Nhưng mà nếu những người nào không có lý do chính đáng thì haram cho họ ăn vào ban ngày Ramadan. Thì cái việc họ ăn uống vào ban ngày Ramadan không có lý do thì giống như là họ ăn những cái điều haram trong những ngày thường vậy. Cái sự tội lỗi của nó rất là nặng hơn những cái việc làm tội lỗi khác trong những cái tháng khác. Tại vì cái ăn uống này được xem là cái điều cấm tối kỵ trong cái tháng Ramadan và ban ngày của nó, chỉ cho phép những người nào có lý do chính đáng. Mà ulama họ còn khuyến khích là cái việc mà người nào được phép ăn uống, giống như phụ nữ đi chẳng hạn, họ được phép ăn uống trong tháng Ramadan, hoặc là những người bệnh được phép ăn uống trong Ramadan, thì họ khuyến khích nên ăn những cái nơi nào đừng có quá công khai, tức là ăn cái nơi nào đừng cho nhiều người thấy chúng ta ăn, để nó tránh sự hiểu lầm là tại sao phải ăn uống như thế, cần phải gọi thế thì kia, thì chúng ta có thể ăn kín đáo một mình chúng ta thì nó sẽ càng tốt, tránh được cái sự hiểu lầm của mọi người là gì cái ăn uống trong cái như thế. Thì những cái điều sau đây sẽ được phép ăn, tức là những người nào rơi vào những trường hợp sau đây thì người đó được phép ăn uống trong tháng Ramadan. Thì thứ nhất, đó là người bị bệnh và người già yếu. Thì người bị bệnh như thế nào, hay là tất cả các loại bệnh đều được, thì chúng ta sẽ được nghe phân tích rõ như thế nào gọi là bệnh được công nhận cho phép ăn uống trong tháng Ramadan. Và người già, thì người bị bệnh là người có hai trường hợp bị bệnh. Bệnh thì được chia làm hai trường hợp. Thứ nhất là một người loại có hy vọng được khỏi bệnh, giống như những người bị sốt chẳng hạn, hay là những người bị một cái căn bệnh gì đó mà cái thời gian nó bị bệnh khoảng một ngày, hai ngày hoặc một tuần gì đó, thì đó là một căn bệnh có thể được chữa khỏi. Thì những cái người đó họ được phép ăn uống trong khoảng thời gian họ bị bệnh. Còn đối với những cái loại bệnh giống như bị nhức đầu sơ sài, hay là bị cảm mạo nhẹ, hay là bị nóng lạnh chút đỉnh, thì những cái đó cấm không được phép chúng ta ăn uống trong Ramadan, mà bắt buộc chúng ta phải nhịn chay. Thì những cái chỉ có những căn bệnh nào mà bệnh làm cho sức khỏe chúng ta hoàn toàn bị gì, mất sức hay bị yếu, nếu chúng ta xin nhịn ăn nữa thì sẽ nặng thêm nữa, thì cái đó những căn bệnh đó mới được phép chúng ta ăn uống vào Ramadan để chúng ta dưỡng sức cho hết bệnh. Thì trong suốt khoảng thời gian bị bệnh, cho dù kéo dài một tháng, chúng ta vẫn được phép ăn uống một tháng. Khi nào hết bệnh thì chúng ta sẽ bù lại số ngày đã thiếu, hoặc là chúng ta chỉ hết 7 ngày vẫn còn trong Ramadan, khi hết bệnh thì phải nhịn chay liền khi chúng ta vừa hết bệnh. Thì cái bằng chứng cho việc mà chúng ta bị bệnh á, thì Allah Subhanahu wa ta'ala đã phán trong thiên kinh Quran: Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Cái nhịn chay này chỉ có một thời gian ấn định mà thôi, thời gian ngắn nhất định mà thôi. Thì thế ai trong các ngươi bị bệnh hoặc là đang đi du hành xa, tức là không có ở nhà mà đi xa, đi buôn bán, đi thương buôn hay đi công việc gì đó, phải rời khỏi nhà trong Ramadan đó, thì các ngươi được phép bù lại vào cái số ngày đã thiếu. Tức là chúng ta trong thời gian bị bệnh hoặc trong phép đi đường xa thì chúng ta được phép ăn uống tự do ban ngày Ramadan, sau đó chúng ta sẽ bù lại vào những ngày tháng khác sau khi chúng ta hết bệnh, và hoặc là sau khi chúng ta trở về địa phương quê nhà của chúng ta. Đó là cái bằng chứng thứ nhất cho việc là được phép ăn uống trong cái trường hợp bị bệnh và đi xa nhà. Và cái bằng chứng thứ hai thì Allah Ta'ala cũng phán về câu kinh cũng có nghĩa tương tự như cái câu kinh ở trên: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مريضا او على سفر فعده من ايام من اخر. ai ai trong các ngươi ở tại quê nhà mà trong tháng Ramadan thì phải nhịn chay cho trọn tháng. Đó là cái lệnh bắt buộc. Khi mà ở tại quê nhà thì chúng ta được phép. Thì tại quê nhà mà trong tháng Ramadan không có lý do gì chúng ta được phép ăn uống thì chúng ta phải nhịn chay tròn một tháng. Và Allah phán tiếp là: và ai trong các người bị bệnh hoặc đi đường xa thì được phép bù lại trong những ngày khác. Thì hai câu kinh này nó đều mang nghĩa là cho phép những người bị bệnh và những người đi đường xa ăn uống tự do vào ban ngày Ramadan, sau đó bù lại và số ngày đã thiếu đó. Đó là hai bằng chứng chúng ta được phép. Đối với người thứ hai là đối với căn bệnh mà nan y, tức là bệnh nan y là những căn bệnh không có cơ hội chữa khỏi. Thí dụ như bệnh ung thư, những bệnh đó hay là bệnh gì, những căn bệnh khác mà nó không có hy vọng chữa khỏi, thì cầu xin Allah Subhanahu wa ta'ala bảo vệ chúng ta, tất cả chúng ta tránh khỏi những căn bệnh hiểm nghèo đó. Amin ya rab. Thì những căn bệnh đó thì họ được phép ăn uống tự do vào ban ngày Ramadan và họ không cần phải nhịn chay bù vào những cái ngày tháng khác. Tại vì họ có nguyên nhân chính đáng, đó là bị bệnh không chữa khỏi. Với một điều kiện thứ hai nữa, bị bệnh như thế mà bác sĩ nói rằng là bệnh này không thể chữa khỏi, hoặc là bệnh này không thể nhịn ăn được, phải ăn uống cho điều độ, thì với cái lời đó thì chúng ta được phép ăn uống tự do vào Ramadan và không cần phải nhịn bù vào bất cứ ngày nào hết. Nhưng bù lại, để đổi lại cái nhiệm vụ đó, thay thế cho cái nhiệm vụ chúng ta phải nhịn chay, thì chúng ta phải bố thí xuất thức ăn mỗi một ngày là một phần ăn cho người nghèo, mỗi một ngày là một người. Ngày hôm nay ông người này thì ngày mai phải là người khác, ngày mốt sẽ là người khác nữa, chứ không phải một người mà chúng ta cho này gì, cho hôm nay, cho ngày mai, cho ngày mốt, cho, đó là không được phép. Phải mỗi một ngày một người nghèo. Allah nói rõ là mỗi một ngày một người nghèo, đó là gì, điều bắt buộc. Thì cái việc xuất thức ăn cho người nghèo đó, nó có hai cách. Thứ nhất, chúng ta có thể cho vào mỗi buổi chiều, tức vào mỗi buổi chiều chúng ta lấy cái phần thức ăn cho một người, cứ như thế sẽ kéo dài 30 ngày hoặc là 29 ngày tùy theo tháng của mỗi năm. Hoặc chúng ta sẽ gom hết đến cuối tháng, chúng ta sẽ lấy đúng 29 phần hoặc 30 phần tùy theo cái sự nhịn của ngày của năm đó, thì chúng ta chia đều cho, hay chúng ta chia cho 29 người hoặc là 30 người nghèo, chúng ta phải chia như thế. Trừ trường hợp không có người nghèo nhiều như thế thì chúng ta có thể chia cho một người nhiều hơn một phần thì được. Còn như đủ số lượng người nghèo thì chúng ta phải chia cho mỗi một người một phần thức ăn đó. Và cái thức ăn mà chúng ta phải phát cho đó, giống như trong sách quy là mỗi một người là nửa xó, tức là một phần thức ăn họ quy định là gì, nửa xó nó là 1,2 kg, tại vì một xó chúng ta là 2,4 kg, nửa xó đó là 1,2 kg gạo, tức là thức ăn chính chúng ta. Nên nếu tùy theo khu vực, ở khu vực nào ăn gạo thì đó là sẽ là 1,2 kg gạo, hay là khu vực nào ăn những cái thức ăn chính đó là lúa mì hoặc lúa mạch hay là gì cái thứ khác, thì 1,2 kg của cái thức ăn chính của dân địa phương đó, tùy theo khu vực mà chúng ta ở mà chúng ta xuất cái phần thức ăn đó. Đó là hai cách xuất thức ăn dành cho người bị bệnh nan y không chữa khỏi. Và thứ hai, người già cũng vậy. Người già là lên độ tuổi, không nhất thiết là độ tuổi của họ là phải là 80 mới gọi là già, không phải. Có số người 60 hay là 65 hay là 70 họ đã già rồi. Tùy theo cái cơ địa của mỗi người, họ già hoặc là hay là họ lao động hoặc là họ làm việc quá cực lực, họ còn trẻ thì họ già sớm. Chứ không phải có người 70 tuổi họ vẫn có thể nhịn chay được, nhưng có người mới có 60 tuổi họ không thể nhịn được do cái sức khỏe họ yếu. Thì những người già như thế đó thì họ được phép ăn uống tự do trong Ramadan và không cần phải nhịn bù vào bất cứ ngày nào sau đó. Đổi lại họ phải xuất thức ăn mỗi ngày một người nghèo, giống như chúng ta vừa nghe cái cách xuất hồi nãy. Thì về cái bằng chứng cho cái việc mà chúng ta vừa nói, thì Imam Bukhari rahimahullah ta'ala ông ta nói: và đối với người già lớn tuổi không có khả năng nhịn chay, thì xưa kia ở tuổi xế chiều, ông Anas, chúng ta đã biết ông ta là một người hầu của Nabi sallallahu alaihi wasallam, ông ta luôn túc trực bên cạnh của Nabi sallallahu alaihi wasallam, ông ta đã xuất thức ăn thay thế cho mỗi ngày, cho một phần thức ăn cho một người nghèo trong một năm hoặc hai năm cuối đời của ông ta, tức là đến một năm hai năm cuối trước khi ông ta qua đời, ông ta không khả năng nhịn chay và ông ta đã xuất thức ăn cho những người nghèo. Thì có một cái điều mà chúng ta cần phải ghi nhớ, cái vị Sahaba, ông Anas này, ông ta là người sống thọ nhất trong Sahaba, cả trăm tuổi, và ông ta là người chết cuối cùng trong tất cả Sahaba của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sao ông ta không còn người nào nữa? Và cái bằng chứng thứ hai là ông Ibn Abbas radiyallahu anhuma, ông ta nói đối với các cụ già không có khả năng nhịn chay thì xuất thức ăn thay thế mỗi ngày một người nghèo. Thì rồi nói rõ ràng là mỗi ngày một người nghèo, thì chúng ta hãy làm theo lời của vị Sahaba hay chúng ta vừa nghe. Còn nếu như họ, những người đó họ muốn nhịn chay, họ cố gắng họ nhịn chay thì cái sự nhịn chay họ được chấp nhận, và nhịn chay họ có giá trị đối với Lostala, giống như là họ già thuộc của tuổi già và tuổi bệnh, nhưng họ cố gắng họ nhịn chay, họ muốn được nhịn chay để mà họ được ân phước của Allah Subhanahu wa ta'ala, thì họ nhịn được ngày nào thì ngày đó có giá trị đối với Allah Subhanahu wa ta'ala, còn những ngày khác họ không thể nhịn được thì họ thay thế bằng thức ăn. Đây, bây giờ chúng ta đi tới cái nguyên nhân thứ hai. Cái nguyên nhân thứ hai mà chúng ta được phép ăn uống trong tháng Ramadan đó là du hành đi đường xa. Du hành tức là chúng ta rời khỏi nhà đi xa với điều kiện đi từ 80 cây số trở lên. Còn người nào mà đi trong khoảng thời gian dưới 80 cây số, trong cái khoảng cách dưới 80 cây số tính từ nhà của mình ở nha, tức là nói là về cách 80 cây số, tức là tính từ cái nhà chúng ta ở cho đến cái nơi chúng ta đến, từ 80 cây số trở lên chúng ta mới gọi là người musafir hay là người du hành. Còn nếu trong khoảng thời gian ít hơn, ví dụ 75 cây số hay là 78 cây số, thì đó vẫn còn trong cái phạm vi chúng ta là người của địa phương. Chúng ta phải hành lễ xoa lá đầy đủ giờ giấc của nó và không được phép rút ngắn giờ nào hành lễ của giờ đó, và không được phép ăn uống mà phải nhịn chay nếu là đó là tháng Ramadan. Còn nếu chúng ta qua khỏi cái mức quy định là 80 cây số trở lên thì chúng ta trở thành người musafir, cho dù chỉ là điều đúng 80 cây số chúng ta vẫn gọi là người musafir. Còn nếu chúng ta bước qua giới này thì chúng ta là người của địa phương, thì chúng ta cần phải lưu ý. Thì cái bằng chứng giống như hồi nãy, hai cái bằng chứng đầu tiên nãy chúng ta nói về người bệnh thì nó cũng nói về người musafir, không cần phải đọc lại. Rồi, bằng đó là bằng chứng từ Quran. Bây giờ chúng ta đến cái bằng chứng từ Sunnah của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Thì xưa kia đó, có một người hỏi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, chứ tôi đi đường, tôi đi musafir, vậy chứ có bắt buộc tôi phải nhịn chay Ramadan hay không? Có bắt buộc tôi nhịn chay Ramadan hay không? Thì Nabi Sallam nói in shita fa sum wa in shita fa after. Nếu anh muốn thì anh hãy nhịn chay, còn nếu như anh muốn thì anh hãy gì? Ăn uống bình thường. Đó là gì? Quyền của người để đi đường. Thì ngày nay anh thấy như thế này, ngày xưa cái việc đi đường xa đó nó rất là gian nan, giống như nói chi thời quá xa xưa, nói thời chúng ta thì thời của cha mẹ chúng ta thôi. Thì ngày xưa họ nếu mà muốn đi đâu đó thì họ phải cần một khâu chuẩn bị rất là kỹ, thức ăn đi và hành lý đi và về sức khỏe đi, tại vì họ đi rất là gian nan, họ cần phải đi bộ hoặc là họ phải gì đi, nếu mà ngày xưa đi xuồng ghe thì phải chèo bơi, thời gian rất là dài, thì cái sự đi của họ rất là cực, cho nên họ phải ăn uống. Còn ngày nay chúng ta lại khác, ngày nay cái sự đi đường chúng ta nó rất là thuận tiện, chỉ cần chúng ta lên trên xe, chúng ta nằm dưới cái máy lạnh chùm mền, chúng ta ngủ giấc, thức dậy chúng ta tới nơi chúng ta muốn, giống đi Sài Gòn, lên xe là chúng ta chỉ cần ngủ một giấc vài tiếng đồng hồ là chúng ta tới Sài Gòn, và ngược trở lại cũng vậy, chúng ta lên xe là ngủ một giấc chúng ta tới quê nhà. Thì cái sự đi đường rất là dễ, rất là thuận tiện, nhưng mà không bắt buộc chúng ta phải nhịn. Chúng ta nhớ, cho dù nó có dễ gì nhưng không bắt buộc chúng ta nhịn, chúng ta có quyền lựa chọn, chúng ta muốn thì chúng ta nhịn, chúng ta muốn thì chúng ta ăn uống bình thường, cho dù cái sự đi chúng ta nó có dễ hơn như thế nữa, chúng ta vẫn được phép, tại chúng ta là người musafir, Islam cho phép. Và một điều này nữa là có một số người đó họ lại kêu tashaddud, tức là họ ép mình làm những cái điều quá đáng. Thí dụ như là musafir là Allah Subhanahu wa ta'ala cho phép họ ăn uống dễ dàng, Islam cho phép họ là hành lễ salat rút ngắn và gom lại. Có một số người họ không làm theo, có số người họ nói không, tôi muốn hành lễ xoa lá giống như tại quê nhà, đó là bốn rát và giờ nào hành lễ của giờ đó. Thì nếu mà người nào đã đang trên đường musafir mà họ lại làm như thế thì họ hay biết rằng Allah Subhanahu wa ta'ala không thích. Mà Nabi Sallam có nói hadith, Nabi nói Allah rất ghét những người không chịu làm theo những cái điều Allah cho dễ dàng giống như Allah ghét những người vi phạm điều haram. Thì chúng ta thấy cái hadith này nó rất là rõ ràng, Allah rất ghét những người nào mà không chịu làm những cái điều mà Allah ta cho dễ dàng trong lúc họ được phép làm đó. Giống như Musafir là họ được phép rút ngắn lễ Salah, họ được phép gom lễ Salah lại, mà họ lại không muốn, mà họ lại muốn ép bản thân mình khó khăn, thì Allah ghét cái hành động đó giống như Allah ghét những người vi phạm điều haram vậy. Rồi, và cái bằng chứng mà việc mà về Musafir ăn uống á, thì có một lần Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đang nhịn chay, tức là cha đang trong lúc Nabi Sallam vào cái trận khải hoàn trở về Mecca chiếm lãnh Mecca, thì Nabi cùng với tất cả đội quân đều nhịn chay hết, tại trong lúc đó là tháng Ramadan. Thì Nabi với tất cả sao ba đều nhịn chay. Khi nhiên mà khi đến Qadid là cái khu vực gần Mecca, thì Nabi Sallam thấy rằng tất cả sao ba đều mệt lạ hết, họ đều mỏi mệt về cái sự nhịn chay vào cái trưa nắng. Thì Nabi Sallam đứng giữa đoàn quân, cái Nabi Sallam ra lệnh cho mọi người đem một cái chậu nước lớn. Thì Nabi đứng giữa đoàn quân này bị uống. Nabi uống rồi tất cả mọi người xung quanh đều uống theo. Trong đó có một số người rất ít, họ không làm theo. Họ nói tôi muốn nhịn. Thì cái điều đó đến tai Nabi Sallam thì Nabi đã nổi giận. Nabi đã nổi giận mà Nabi bảo họ phải xả chay. Thì qua cái hadith này đó, ulama họ mới rút ra một cái bài học. Họ mới nói, nếu như chúng ta đi đường mà rất là gian nan thì tốt nhất chúng ta phải xả chay. Bằng chứng là nãy tại vì thấy gian nan nên vì đã xả chay. Còn nếu chúng ta đi đường thuận tiện và dễ dàng giống như trường hợp ngày nay chúng ta, thì chúng ta hãy nên nhịn chay. Đó là cái bài học mà ulama họ rút ra từ cái hadith và từ cái sunnah của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rồi, về cái việc mà Musafir nào được phép chúng ta xả chay, tức là Musafir nó có hai loại. Có một số người Musafir bằng cái việc làm mù ba, tức là những cái việc làm họ làm không được, có làm hay là không làm đều không bị mắc tội, giống như họ đi công chuyện hay là họ đi về làm tài xế taxi hay gì, thì những công việc đó là kêu là mù ba, họ làm hay không làm đó là quyền của họ, họ không bị mắc tội. Thì những người đó họ được phép xả chay, họ được phép hành lễ xoa lá rút ngắn. Tại là Musafir giống tài xế xe hay là tài xế khách đó, là họ là người thường xuyên phải làm việc của họ là ban ngày, mỗi ngày họ phải chạy chuyến xe từ quê nhà bọn họ đến Sài Gòn, hoặc từ Sài Gòn trở về quê nhà, hay là đi Nha Trang hay đi xa hơn nữa, thì họ là người Musafir tài xế, thì họ được phép xả chay cho đến khi nào họ rảnh, họ bù lại với thời gian mà họ đã ở nhà, với thời gian là gì, một năm sau đó thì sao đó, thì người đó mới gọi là người được phép. Còn những người nào Musafir với cái tội lỗi giống như Musafir với mục đích để mà đi làm những cái điều vô bổ, chẳng hạn giống như là tháng Ramadan họ muốn nghe được cái một cái khu vực nào đó, ví dụ ở Sài Gòn là chẳng hạn có đá banh, tổ chức đá banh hay là tổ chức ca nhạc hay là gì đó, thì họ muốn đến đó để mà họ tham gia vào cái buổi bóng đá đó hay là buổi hòa nhạc hay gì đó, thì cái nhớ rằng cái việc du hành Musafir đó là haram. Thì khi đã Musafir haram thì không được phép rút ngắn lễ Salah, không được phép gom lễ Salah, cũng không được phép xả chay Ramadan, mà bắt buộc phải làm giống như đang ở nhà. Tại vì Musafir đó không được công nhận, cái việc đi đường nó không được công nhận, cho nên họ không được phép nhận những cái sự giảm nhẹ của người Musafir. Trừ những người nào có công việc họ phải đi xa, họ làm công việc gì đó thì họ mới được phép đó thôi, còn nếu không thì không được phép. Cũng giống như có một số người trong tháng Ramadan họ muốn lười á, khi mà họ lười họ muốn để khi nào họ rảnh thì họ sẽ gì nhịn chay lại tháng Ramadan này, họ muốn nghỉ ngơi gì đó, thì họ sẽ tìm cách thôi đi du lịch. Thì nếu như họ đi du lịch của họ với mục đích để không nhịn chay Ramadan thì cái sự du lịch đó là haram, sự du lịch đó là không được phép nhận bất cứ gì từ sự giảm nhẹ của Islam đó, mà phải làm giống như người đang ở địa phương. Thì chúng ta cần phải biết rõ vấn đề này về cái định tâm Allah Sala, biết được họ thật lòng hay là họ giả dối. Vậy cái bằng chứng chứng minh rằng mà người đi đường muốn nhìn trai mà cái gì nhìn trai họ có giá trị đó là Nabi đã nhìn trai như thế, là bằng chứng là ông Anas radiallahu anhu ta kể Xưa kia chúng tôi đã đi du hành cùng với Nabi, thì giữa chúng tôi thì giữa người nhịn chay và người không nhịn chay không cảm thấy thổ thẹn với nhau. Tức là đi họ đi trong nguyên một cái nhóm, trong đó có những người đã nhịn chay, có những người đang nhịn chay thì có người không nhịn chay, thì tất cả mọi người cảm thấy rất là bình thường, không cảm thấy thổ thẹn đối với người nhịn chay hay là không nhịn chay, không cảm thấy khó chịu người kia nhịn người này không nhịn, không phải, tất cả đều giống như nhau. Thì bằng chứng chứng minh rằng gì, đi đường chứ nếu chúng ta thấy dễ dàng chúng ta sẽ nhịn đó, còn nếu thấy khó khăn chúng ta hãy xả đó, đó là quyền của mỗi người. Và một cái bằng chứng mà Nabi Sallam cấm người nhịn chay mà đi đường nhịn chay trong lúc khó khăn đó là gì, có một số sahaba, giống như cái câu chuyện hồi nãy kể đó, là khi Nabi đã xả chay rồi thì Nabi đã thấy nghe được có một số người không chịu xả chay, họ nói tôi phải nhịn cho tới chiều, thì Nabi Sallam mới nói lấy saminan birri asyamu fis safar, không phải cái việc hành động ngoan đạo là cái việc gì nhịn chay trong lúc đang du hành xa, không phải ngoan đạo là thể hiện sự đang ngoan đạo, không phải, mà ngoan đạo là phải làm theo những gì Allah cho phép gọi là ngoan đạo. Thì đó là bằng chứng chứng minh rằng chúng ta đang gặp khó khăn trong vấn đề nhịn, trong đời đi đường, thì chúng ta hãy xả chay để cho chúng ta thoải mái cơ thể. Islam không có ép buộc chúng ta làm những điều khó khăn đó. Đó là phần điều cái nguyên nhân thứ hai. Cho tới nguyên nhân thứ ba là phụ nữ kinh nguyệt và ra máu hậu sản, họ được phép ăn uống tự do trong Ramadan và sau đó bù lại với số ngày đã thiếu vào những cái ngày tháng khác trong năm. Và cái bằng chứng đó là hadith của ông Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu, ông ta kể Nabi Sallam nói alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum fa dhaliki min nuqsani diniha, chẳng phải phụ nữ khi đã hành kinh và khi đã hành kinh là không hành lễ xoa lá và không nhịn chay hay sao, thì đó là cái sự thiếu sót của cô ta cho về việc cái hành bổ phần hành đạo của cô ta. Thì đó là bằng chứng là phụ nữ không được phép nhịn chay, cũng không được phép hành lễ xoa lá trong suốt thời gian cô ta đang trong chu kỳ hay là trong suốt thời gian cô ta ra máu hậu sản. Và bà Aisha bà ta cũng kể cái hadith chúng ta cũng đã học rồi và nghe rồi, là gì, xưa kia trong những cái thời gian mà bị chu kỳ như thế đó, chúng tôi được lệnh là phải bù lại Ramadan chứ không có bù lại hành lễ salah. Thì cái hadith này chúng ta đã học rồi. Bây giờ tới nguyên nhân thứ tư. Nguyên nhân thứ tư là phụ nữ mang thai và phụ nữ đang cho con bú. Thì đối với phụ nữ đang mang thai và đang cho con bú, nếu như sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân mình, tức bản thân của người mẹ, và đến sức khỏe của cái bầu thai trong bụng mình của người mẹ đó, hay là đứa trẻ sơ sinh đang cho bú, tức là nhịn ăn, thì tất nhiên là sữa trong cơ thể nó sẽ bị giảm hoặc là bị ngưng, bị tạm gián đoạn, thì sẽ ảnh hưởng đến cái thức ăn của đứa trẻ sơ sinh đó, hoặc là về cái bầu thai trong bụng nó sẽ bị yếu đi do cái sự nhịn ăn của người mẹ đó. Thì nếu như trường hợp đó người mẹ sợ ảnh hưởng đến thân mình làm cho yếu không chịu nổi, hoặc là sợ ảnh hưởng đến con mình nó sẽ bị suy dinh dưỡng gì đó, thì người mẹ được phép ăn uống tự do trong tháng Ramadan sau khi sanh nở xong xuôi, sau khi mạnh khỏe là đàng hoàng, thì nhịn bù lại trong những cái ngày tháng khác. Bằng chứng là Rasul sallallahu alaihi wasallam nói hadith do ông Manas thuật lại, ông ta nói Nabi nói inna Allah wa da'a 'anil musafiri shatr as-salah was-sawma 'anil hub was-sawma wa 'anil hubla wal-murdi'i as-sawm. Quả thật Allah đã giảm cho người du hành xa nhà phân nửa lễ xoa lá và nhịn chay đối với người phụ nữ mang thai và phụ nữ đang cho con bú. Tức là nhờ ba loại người mà Allah ta giảm lại cho họ. Đó là người đi đường, Allah giảm phân nửa lễ xoa lá, tức là bốn hay là có hai rồi, giống như ngay xoa lá rách, bốn rách. Còn phụ nữ đang mang thai và phụ nữ đang cho con bú thì Allah tạm thời cho họ không thi hành cái nhiệm vụ đó, mà họ sẽ bù lại vào cái thời gian sau khi sanh nở sau này. Thì đó là bằng chứng chứng minh rằng phụ nữ được phép ăn uống trong tháng Ramadan. Riêng chỗ này chúng ta có cái sự bù lại là riêng phụ nữ mang thai hay đang cho con bú, nếu mà về trường hợp mà họ ăn uống đó là cái nguyên nhân giống như hồi nãy, là vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe mình và ảnh hưởng đến trẻ sơ sinh đó, thì ngoài cái việc họ nhịn chay bù, họ còn phải xuất thức ăn thay thế, tức là tới hai cái. Họ nhịn bù vào cái ngày, những ngày họ đã thiếu trong tháng Ramadan. Thứ hai, họ phải nhịn bù, ấy giờ họ phải xuất thức ăn. Phần thức ăn là 1.2 kg thức ăn, giống như hồi nãy chúng ta đã nghe đó. Cái bằng chứng là ông Ibn Abbas radiyallahu anhu ma'am ta nói والمرضع والحبل إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. Là một khi phụ nữ cho con bú và mang thai sợ ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi và trẻ sơ sinh thì được ăn uống nhưng phải xuất thức ăn thực thể. Thì đến đây đó, những cái lý do được phép ăn uống trong Ramadan thì nó gồm tóm lại những lý do sau. Thứ nhất là du hành xa nhà, là Musafir. Thứ hai là bị bệnh. Thứ ba là kinh nguyệt. Thứ tư là cai máu hồi sản. Thứ năm là sợ ảnh hưởng đến trẻ sơ sinh hay là thai nhi. Thì chỉ có 5 trường hợp này mới được phép ăn uống trong Ramadan. Ngoài 5 trường hợp này ra không có lý do, không còn lý do nào khác. Giống như là gì, chúng ta đã được học cái bài đầu tiên là những người họ quên định tâm đi chẳng hạn, những người họ nói ngủ thức dậy thì đã azan rồi, nói tôi quên định tâm, chưa có định tâm để mà vô Ramadan, vậy chứ tôi có được phép ăn uống không? Câu trả lời là không, bắt buộc phải nhịn chay ngày hôm đó, nhưng ngày hôm đó không có giá trị, phải nhịn bù lại ngày hôm sau. Thứ hai, người ngủ quên, họ có định tâm rồi nhưng họ quên ăn, giống như họ ngủ trễ chẳng hạn, họ thức dậy là đã azan, họ chưa kịp ăn suhoor, vậy chứ có phải nhịn hay không? Câu trả lời là bắt buộc phải nhịn, họ chỉ mất đi cái sunnah thôi, chứ cái định tâm họ đã có, đâu quan trọng họ đã có gì đâu. Chuyện trai hôm đó có giá trị đối với Rasulullah, nhưng mà sẽ hơi mệt chút xíu hơn những người ăn uống. Bây giờ qua chủ đề thứ hai là các thứ làm vô hiệu sự nhịn chay. Đây là cái căn bản của cái luật nhịn chay Ramadan, là những cái điều sau đây nó sẽ làm vô hiệu sự nhịn chay. Chúng ta đang nhịn chay mà chúng ta bị dắt phải một trong những điều sau đây, sự nhịn chay chúng ta vô nghĩa, sự nhịn chay chúng ta vô nghĩa, chúng ta phải nhịn bù vào ngày khác. Thì chúng ta nếu mà bị thiếu chúng ta phải bù, còn nếu không thì chúng ta vẫn còn thiếu nợ cho đó đến ngày kỳ gia mà. Thì những điều làm sự nhịn chay chúng ta, thứ nhất là cố ý ăn uống, tức là chúng ta là người biết được hôm nay là Ramadan, chúng ta biết được chúng ta đang nhịn chay nhưng vẫn lấy thức ăn ăn do quá đói hay là như thế nào đó, thì đó là làm cho hư sự nhịn chay ngày hôm đó. Thì chúng ta phải nhịn chay bù vào ngày hôm sau, với bằng chứng là Allah Subhanahu wa ta'ala phán và kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ila al-lail. Hãy ăn uống cho thỏa thích vào ban đêm cho đến khi các ngươi thấy được sợi chỉ trắng nó tách khỏi sợi chỉ cái màn đêm về ở chân trời đông á, thì các ngươi hãy hoàn tất sự nhịn chay. Tức lúc đó là giờ ban ngày thì phải nhịn chay, tức ban đêm được do ăn uống, như khi ban ngày phải nhịn. Thì bằng chứng chứng minh rằng không được phép ăn uống vào ban ngày khi mà đã ăn cố ý. Còn cái việc mà vô tình sao, thí dụ như ngày hôm nay nhịn chay đi chẳng hạn, nhưng mà cái thói quen rồi đó là thức dậy uống nước, giống như chúng ta ngủ một giấc về buổi trưa hay buổi sáng, hay là ngủ một giấc thức dậy là thường thường là đi uống nước, súc miệng xong xuôi cái cầm cái nước uống, hay là chúng ta đi vô nhà cái quên thấy cái bánh để trên bàn cái lấy cái bánh ăn, hay là cái trái ổi trái cóc để anh bà cái chúng ta lấy ăn. Thì nếu chúng ăn trong sự vô tình, tức là quên ăn đó, thì những cái đó là chúng ta hãy biết rằng Allah Subhanahu wa ta'ala đặt ăn riêng cho gì, cái ân sủng riêng dành cho cái người đó, một cái phần thưởng riêng cho cái người đó vào cái ngày nhịn chay đó. Thì bằng chứng là Nabi Sallam nói man nasiya wa huwa saim fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa inna ma atma'ahu Allah wa saqa. Ai vô tình ăn uống trong lúc đang nhịn chay thì vẫn hãy tiếp tục nhịn chay cho đến cuối ngày, chẳng qua việc ăn uống đó là đặt ăn mà Allah Ta'ala cho người đó. Chúng ta thấy cái ân sủng riêng cho người đó, chứ không có gì, không có hư sự nhịn chay. Với điều kiện như thế này, chúng ta đang ăn và đang uống, người ta nhắc nói ô nhịn chay mà, thì chúng ta phải ngưng ngay tất cả những gì trong miệng, không được phép nuốt thêm một miếng nào nữa. Những gì mà đã nuốt vào bên trong rồi thì chúng ta được quyền thuộc về chúng ta đó, còn những cái gì mà nó còn nằm trong miệng chúng ta đó phải nhả ra, cho dù một chút xíu cũng phải nhả ra, nuốt vô là hư liền. Còn cái việc mà nhỏ mắt, thuốc nhỏ mắt với thuốc nhỏ mũi á, thì hai cái đó nó không có làm hư sự nhịn chay. Thứ hai nữa, những người bị hen suyễn là họ sử dụng cái loại thuốc mà nó họ xịt vô bên miệng họ. Những người bị hen suyễn mà họ bị mệt, hoặc là những người bị tim á, họ bị mệt á, thì thường họ có chai thuốc đó họ để bên người, khi họ mệt họ sẽ xịt vào cơ thể họ xịt bằng đường miệng á. Thì ba cái đường đó không hư sự nhịn chay chúng ta. Thứ nhất là về nhỏ vào mắt, Thứ hai nhỏ vào mũi, thứ ba là về cái hơi xịt cái hoen xỉn cho vào mày và vào miệng. Ba cái đó không hư sự nhìn chai của chúng ta, tại vì tất cả ba cái thứ đó không được gọi là ăn cũng không được gọi là uống. Cái thuốc xịt thì chỉ có hơi đi vào thôi chứ không phải là cái nước, cái phải là cái nước thì không có ảnh hưởng đến cái sự nhìn chai chúng ta, chúng ta vẫn tiếp tục nhìn chai cho đến chiều. Và điều nữa, cái việc tiêm, giống như chúng ta bị sốt thì chẳng hạn, chúng ta đi bác sĩ mà đi tiêm thuốc, thì cái tiêm thuốc này đó nó có hai loại tiêm. Thứ nhất, bác sĩ sẽ tiêm thuốc để mà điều trị bệnh chúng ta, thì cái tiêm thuốc điều trị bệnh đó là không có ảnh hưởng đến cái sự nhìn chai chúng ta. Giống như đi tiêm thuốc điều trị bị bệnh là họ sẽ tiêm vào cơ, họ tiêm vào về cái phần cơ chúng ta, ở phần cơ bắp và phần thịt đó, thì cái tiêm đó là thuốc chữa bệnh cho chúng ta, không ảnh hưởng đến sự nhìn chai chúng ta. Còn nếu người nào sợ thì có thể đợi đến chiều, quyền của họ. Nhưng mà hãy biết rằng cái sự tiêm nó không ảnh hưởng đến sự nhìn chai chúng ta, chúng ta được tiếp tục nhìn chai tới chiều. Chỉ có cái loại tiêm mà tiêm chất dinh dưỡng vào cơ thể, tức là họ sẽ bổ sung cái chất dinh dưỡng vào cơ thể chúng ta đó, thì cái loại tiêm đó đó mới làm hư sự nhìn chai chúng ta. Cái nguyên nhân thứ hai làm cho hư sự nhìn chai đó là sự giao hợp, tức là cái sự gần gũi chúng ta, gần gũi vợ chồng. Cái sự giao hợp này đó là nói về sự gần gũi vợ chồng thôi nha. Những cái giao hợp mà halal chúng ta, giống như là vợ chồng cứ hỏi đúng theo cung cách Islam, thì vào ban ngày Ramadan nó trở lên haram cho gì? Sự gần gũi của hai vợ chồng đó. Còn nếu như zina thì nó là haram trong mọi hoàn cảnh, trong mọi tình huống và trong mọi nơi và mọi lúc. Nếu là zina không có lúc nào mà nó được phép hết tất cả. Còn đây trong đây nói là gì, haram trong trường hợp gần gũi vợ chồng là chỉ những người vợ hay là gì bằng cuộc hôn nhân đúng hợp pháp theo luật Islam thì họ mới bị cấm, bị cấm gì trong cái tháng Ramadan mà thôi, trong sự nhìn chai ban ngày Ramadan thôi. Thì cái người nào mà vi phạm thì vi phạm này nó có hai tình huống như thế này. Thứ nhất là cái sự ham muốn nó sẽ xuất phát từ người chồng thôi. Ví dụ người chồng có cái sự ham muốn và ép buộc vợ mình phải thực hiện, thì trong hai người tất cả đều hư sự nhìn chai hết. Em nếu mà người chồng ép buộc người vợ mình phải gần gũi thì cả hai đều hư sự nhìn chai. Nhưng ai là người gì, ai là người sẽ chịu phạt? Chỉ có một người thôi, đó là người chồng. Tại vì người chồng là người ép buộc, còn người vợ là người bị ép buộc, thì người vợ chỉ hư sự nhìn chai ngày hôm đó, buộc cô ta phải nhìn bùi của ngày hôm đó thôi, còn cô ta sẽ người vô tội. Chỉ có người chồng sẽ là người chịu tội hành phạt mà Allah Ta'ala trừng trị cho người chồng đó. Còn nếu như cả hai đồng thuận với nhau, tức là cả hai đều đến với nhau bằng sự ham muốn và cái gì cố tình hết, thì cả hai sẽ chịu phạt giống như nhau. Thì cái chịu phạt thứ nhất là phóng thích một người nô lệ. Nếu như có khả năng thì ngày nay chắc chắn rằng chúng ta sẽ không tìm đâu ra nô lệ để phóng thích rồi. Thì thứ nhất này chắc là chúng ta khó mà thực hiện được vào thời buổi ngày hôm nay. Thì không được thì chúng ta sẽ qua cái cách thứ hai, đó là chúng ta phải nhịn chay liên tiếp 2 tháng liền, tức nhịn chay 60 ngày. Nếu chúng ta nhịn 59 ngày rồi, còn ngày đó ngày cuối cùng mà chúng ta bị một nguyên nhân chúng ta không nhịn được, chúng ta phải nhịn bắt đầu là 2 tháng mới. Một hình phạt rất là nặng đối với Allah Ta'ala trừng trị những người nào mà lại vi phạm cái vấn đề này. Thứ ba, nếu mà cách thứ hai không thể thì qua cách thứ ba, đó là xuất thức ăn cho 60 người nghèo, tức là xuất 60 phần thức ăn cho 60 người nghèo thay thế cho cái việc làm của chúng ta. Thì chúng ta thấy 60 ngày nhịn chay không được thì phải nhịn, phải bù lại 60 phần thức ăn, nó phải gì điều nhau như thế. Thì cái bằng chứng đó là cái hadith của Abu Huraira, chúng ta kể có người đàn ông chạy đến thưa Nabi, chết tôi thưa Rasul. Thì này bị Salam hỏi chứ chuyện gì? Thì em ta nói tôi đã gần gũi với vợ tôi vào ban ngày Ramadan. Thì này bị Salam nói vậy chứ anh có khả năng phóng thích nô lệ hay không? Thì em ta nói không thưa này bị. Thì này bị hỏi chứ vậy anh có khả năng nhịn chay 2 tháng liên tiếp hay không? Thì em ta mới nói không thưa này bị. Và có đường gì khác nói thưa này bị. Tại vì nguyên nhân nhịn chay đó tôi mới bị như thế này nè. Nếu như này bị kêu tôi nhịn nữa làm sao tôi có khả năng? Thì Nabi mở chứ vậy anh có thể nuôi thức ăn 60 người nghèo hay không? Thì ông ta mới nói thưa không Nabi. Thì Nabi Sallam yên lặng và bảo ông ta ngồi qua bên đi. Thì ông ta một lát sau có một người đến tặng là bị Sô La Sinh là một chậu trà là, tức là một cái khoảng một thúng như vậy đó, đến tặng cho này bị Sô La Sinh. Thì này bị mới nói đâu rồi người đàn ông khi nãy, thì ông ta mới nói tôi đây thưa Rasul có lo. Thì này bị Sô La Sinh mới nói anh hãy đem cái trà là này đi phát cho mọi người đi, phát cho người nghèo đi. Thì ông ta mới nói thưa Rasul, phát cho những người nghèo hơn tôi hay sao? Tôi xin thề dưới Allah chứng giám rằng trong khu vực này không có ai nghèo hơn tôi hết. Thì Rasul Sallam đã mỉm cười. Và này bị mới nói vậy anh hãy đi về mà phát cho gia đình anh ăn uống đi. Thì chúng ta đó là bằng chứng thấy rằng khi mà người nào vi phạm gần gũi với vợ trong 3 ngày Ramadan thì người đó phải xuất thức ăn, phải làm gì chịu phạt với cái hình phạt như thế. Đó là chúng ta thấy rằng người vợ mà halal cho chúng ta đã bị trừng trị như thế rồi, sẽ như thế nào người nào đó vi phạm gì nà trong tháng Ramadan thì cái tội dành cho họ và cái hình phạt dành cho họ chắc chắn rằng nó sẽ nhiều hơn và sẽ nặng hơn và sẽ gì đau đớn hơn nhiều so với những người khác. Rồi cái trong những cái điều mà liên quan đến cái gần gũi vợ chồng đó là đối với những ai mà xuất tinh á, cố ý xuất tinh bằng cách thủ dâm chẳng hạn, tức là không có gần vợ con nhưng mà người đó do suy nghĩ hay do một cái nguyên nhân gì đó người đó thủ dâm thì làm xuất tinh. Nếu mà xuất tinh thì đó là gì? Hư sự danh trai và người đó gì không phải chịu cái phạt, không phải chịu phạt như kia, nhưng mà phải đã hư sự danh trai ngày hôm đó, anh ta phải tâu bạch và sám hối về cái tội lỗi của anh ta đã làm đó và phải nhịn bù vào những cái ngày khác. Hoặc là những người nào đó họ hôn vợ hay là họ ôm vợ hay là họ xem phim ảnh hay phim gì đó làm cho họ có hưng phấn dẫn đến xuất tinh thì hư xin trai ngày hôm đó phải nhịn bù ngày vào ngày khác, về hình phạt thì không có hình phạt dành cho họ, họ phải tâu bạch về cái hành động đó. Thì cho nên những người mà mới cưới vợ, đặc biệt cưới vợ đó mới cưới đó, thì người ta khuyến khích là không nên gần vợ vào ban ngày Ramadan với những cặp vợ chồng mới cưới, tại vì họ mới cưới thì cái sự kiên nhẫn của họ không bằng những người khác, thì hạn chế để chúng ta đừng có vi phạm những cái điều mà Allah Ta'ala cấm và sau chúng ta sẽ bị một cái hình phạt mà chúng ta không thể nào thực hiện được nó, giống như các ông đàn ông, như cái người đàn ông sa bám mà chúng ta đã nghe trong câu chuyện hồi nãy. Rồi còn dưới đó cái trường hợp mà nằm mộng giống như mộng ướt hay là bị mộng tinh đó, xuất tinh thì có đó không ảnh hưởng gì đến cái xịn trai đó, chúng ta được gì vẫn tiếp tục nhịn trai đến chiều, thì đó chẳng qua là chúng ta gì không kiểm soát được cơ thể chúng ta mà thôi, không ảnh hưởng đến sự nhịn trai chúng ta. Đó là cái nguyên nhân liên quan đến cái vấn đề giao hợp gần với vợ. Thứ ba là cái sự cố ý ói ở đây, tức là chúng ta trong bụng cảm thấy rất là khó chịu, chúng ta muốn ói, chúng ta móc hàm, móc miệng chúng ta để cho nó ra những thức ăn bên trong đó, thì những cái nào cố ý như vậy đó mới làm hư cái sự nhịn trai. Còn những người nào đi xe sóng tàu hay là bị nhức đầu mà họ không kiềm chế cơ thể, họ bị ói thì đó không hư xịn trai. Còn bằng chứng là này bị Salam nói man zara'ahu al-qay'u falaysa alayhi qada wa man istaqa'a amdan falyaqdi, ai ói do bị không kiềm chế được cơ thể thì không có nhịn trai buộc, tức sự nhịn trai đây không có gì, không có bị hư. Mà người nào cố tình làm ói thì người đó phải nhịn bù, tức là sự nhịn trai ngày hôm đó hư bắt buộc phải nhịn bù được ngày khác. Cái nguyên nhân thứ tư làm cho hư sự nhịn trai đó là chúng ta giác nẻ đó là chúng ta lấy một cái vật nhọn lưỡi lam hay là cái gì đó nhọn là chúng ta gạch lên thịt, gạch một cái miếng, một cái phần ít thôi, sau đó lấy cái ống giác hơi á sẽ chụp lên trên đó cho nó rút những cái phần máu trong đó ra, thì cái đó được gọi là giác nẻ. Thì người nào làm cái điều giác nẻ đó là hư sự nhân trai của mình. Thì Nabi Sallam nói aftar al hajim wal mahjum, thì người gì giác nẻ và người bị giác nẻ, tức là thợ giác nẻ và người được giác nẻ, cả hai đều hư sự nhân trai. Thì tại sao nó lại như thế? Tại sao mà Nabi nói rằng người cái thợ giác và cái người được giác cả hai đều hư sự nhân trai, mà trong khi cái người giác đây họ đâu có làm gì đâu ngày hôm nay? Thì cái sự Nabi nói cái hadith này đó là cái nguyên nhân ngày xưa thời của Nabi đó, cái sự giác nẻ họ không phải giống chúng ta ngày hôm nay, mà sự giác nẻ của họ bằng cách như thế này là họ sau khi họ gạch một cái vết xước cho một cái một đường trên cơ thể của người muốn giác, sau đó họ lấy cái ống họ mới để lên trên cái lỗ họ gạch đó, họ nút cái người kia, họ sẽ nút, họ trực tiếp họ nút cái máu đó ra. Cho nên là bị nói cái người làm và cái người được làm cả hai đều hư sự nhìn chài. Còn ngày nay thì khác, ngày nay chúng ta không có làm vậy, mà chúng ta ngày nay chúng ta dùng cái phương tiện, tức là dùng cái công cụ để chúng ta giác nẻ giống như ống giác, thì cái người chỉ có cái người giác thôi mới hư, còn cái người làm không có hư. Đây, vấn đề liên quan đến máu nữa là những người nào mà bị chảy máu cam, hay những người nào bị đứt tay chân mà máu nó ra chỉ là chút đỉnh thôi, hay là máu răng mà họ bị chảy máu răng, thì những cái vấn đề đó nó không có hư sự nhân chai của họ. Tại vì máu đó là máu ít, nó ra số lượng ít, không có ảnh hưởng đó. Trừ những người nào mà bị họ hiến máu thì họ sẽ hư sự nhân chai. Tại hiến máu làm cho số lượng máu rất là nhiều, nó phải xuất ra khỏi cơ thể làm cơ thể bị yếu đi thì nó làm hư sự nhân chai. Còn nếu như mà rút máu để mà đi thử nghiệm, giống như sáng chúng ta rút máu đi thử nghiệm gì để đi khám bệnh hay làm giấy tờ gì đó, thì không làm hư sự như không có làm hư sự nhìn chai của chúng ta. Đây, cái thứ năm làm cho hư sự nhìn chai là vấn đề của phụ nữ, đó là kinh nguyệt và máu hậu sản, nó làm cho hư sự nhìn chai giống như chúng ta đã nghe khi nãy và bằng chứng chúng ta đã nghe nãy. Và thứ sáu là chúng ta định tâm xả chai. Và cái chỗ này là cái quan trọng. Người nào mà chỉ cần thay đổi ý định của mình thôi, giống như người đó đang nhìn chai từ sáng cho tới 3-4 giờ chiều, anh ta ngồi anh ta nói ơi xả chai thì còn nhìn chi hoài mệt quá, chỉ cần anh ta có suy nghĩ thay đổi không nhìn chai nữa thì bắt đầu cái sự nhìn chai trở nên vô hiệu, anh ta phải nhìn bù vào ngày hôm khác. Chỉ cần định tâm thôi, thay đổi cái định tâm chúng ta thì chỉ cần nó sẽ hư nhìn chai anh ta liền. Rồi thứ bảy đó là phản đạo, tức là người nào đang là người Muslim mà người trở nên bỏ hành đạo, không hành lễ Salat, cố ý bỏ hành lễ Salat trong lúc đang nhìn chay thì anh ta trở thành người kafir, thì anh tất cả mọi hành đạo của anh ta trước đó đều bị Allah Taala phá hủy, thì Allah Taala hủy bỏ giống như Allah Taala phán là in ashrakta la yahbatanna amaluk, nếu như ngươi Muhammad vi phạm tội shirk thì tất cả mọi việc làm của ngươi đều bị xóa sạch. Thì Nabi Sallam đã bị Allah Sallam khuyến cáo với cái lời lẽ mạnh mẽ thế, chỉ cần phạm tội shirk là cái vô hiệu cái việc hành đạo chúng ta. Phần 3 về những khuyến khích và những điều không nên trong lúc nhịn chay Ramadan. Thì chủ đề thứ nhất, những khuyến khích trong nhịn chay đó, thì chúng ta sẽ có những khuyến khích nên làm trong lúc chúng ta nhịn chay. Thì khuyến khích thứ nhất là chúng ta hãy nên ăn suhoor, tức là nên ăn cơm nhịn đó. Là Nabi Sallam nói tasaharu fa inna fi suhuri baraka, các ngươi hãy ăn suhoor đi, bởi trong thức ăn suhoor nó có hồng phúc barakat của Allah Taala cho cái người nhịn đó. Thì chúng ta thấy người nào á ăn suhoor thì cái khả năng nhịn của họ rất là dễ dàng về tới chiều, còn những người nào không ăn thì nó sẽ rất là yếu ớt cơ thể, không để nào nhịn được tới chiều, hoặc là rất là gian nan nhịn tới chiều. Và cái thời gian ăn á là nên ăn rất là trễ, tức là cận đến giờ Salat Fajr chúng ta ăn. Giống như cái điều thứ hai là về trì quản cái gì ăn suhoor, là bằng chứng là hadith của ông Zaid bin Thabit, ông ta kể chúng tôi đã ăn suhoor cùng với Nabi Sallam xong chúng tôi đứng dậy lại hành lễ Salat, tức là ăn suhoor xong đứng dậy hành lễ Salat liền, chứ không có nghỉ ngơi, không có ngủ, không gì hết. Người nào mà ăn suhoor sớm, giống như 1 giờ ăn suhoor chẳng hạn, hay là 2 giờ ăn suhoor chẳng hạn, thì ăn quá sớm, khi chúng ta ăn sớm xong chúng ta không thể nào ngồi chờ như thế cho đến Salat Fajr được, không thể. Tại thường cái thói quen chúng ta ăn no là thường là kiếm chỗ nghỉ ngơi, đó là cái thói quen của người chúng ta vậy. Ăn no kiếm chỗ nghỉ ngơi, mà nếu mà ăn no nghỉ ngơi nghĩ là ngủ luôn, ngủ là cái là 7 giờ sáng 9 giờ sáng mới thức, như thế chúng ta mất đi Salat Fajr. Không, điều không nên vậy, mà hãy ăn gần đến giờ gì trước giờ nhịn, khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ hoặc là 45 phút hay là 1 tiếng đồng hồ, chúng ta ăn từ từ để chúng ta có gì ăn đủ và ăn được no và ăn được chắc, sau đó chúng ta đi hành lễ, sau đó ở giờ ấm xịt, sau đó chúng ta về mặc sức mà ngủ cho đến giờ tu hụt. Thì đó là điều khuyến khích. Và có người hỏi ông Dệt là Nabi đã ăn với thời gian bao lâu, thì ông ta mới nói Nabi đã ăn với thời gian khoảng 50 câu kinh, tức là một người đọc khoảng 50 câu kinh không quá dài cũng không quá ngắn thì Nabi đã ăn xong cái phần số húp của mình. Thì đó là khoảng thời gian trước giờ Salat Fajr. Thì chúng ta gì nên tranh thủ ăn càng trễ càng tốt. Còn giờ nhiều xả chay thì nên xả sớm. Đó là tốt nhất khi vừa đến giờ. Rồi thứ ba là chúng ta xả chay liền khi đã đến giờ. Giống như là vừa nhắc nãy, khi mặt trời vừa lặn chúng ta xả liền, không có chờ đợi một giây một phút nào hết. Rồi cái bằng chứng mà Nabi Salam mới nói rằng là xả chay liền á là tốt nhất á là cái hadith của Sahal bin Sa'd, dẫn lời của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nói la tazalun nasu bi khairin ma ajjalu al fitr, mọi người sẽ luôn được tốt đẹp miễn sao họ biết tranh thủ xả chay khi đã đến giờ. Ngày hôm nay có một số người đó, hay là một số gì tập thể đó, họ trừ hao nhịn chay và họ trừ hao xả chay, tức là họ sẽ nhịn sớm hơn cái thời gian bắt buộc và họ sẽ xả chay trễ hơn cái thời gian cho phép. Thì đó là những cái điều gì không được, mà những người nào làm như vậy là mất đi cái sự tốt đẹp, giống như là Nabi mới nói cái hadith chúng ta vừa nghe, mất đi cái sự tốt đẹp cho cái việc làm đó. Thứ nhất mất đi barakat, thứ hai mất đi cái điều tốt đẹp của lúc xả chay. Thì chúng ta hãy cố gắng làm theo sunnah của Nabi, đó là tốt nhất và toàn mỹ và gì khỏe nhất cho chúng ta. Thứ tư là xả chay bằng vài trái chè là tươi, tức là gì ngay giờ xả chay đó chúng ta nếu có chè là tươi đó là tốt nhất, không có chè là tươi chúng ta ăn bằng chè là khô, còn nếu không có chè là khô chúng ta uống nước lạnh trước khi chúng ta ăn bất cứ gì sau đó. Thì đó là sunnah của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bởi hadith của ông Anas, ông ta kể trước kia Rasul của Allah Subhanahu Wa Taala đã xả chay bằng vài trái chè là tươi, khi sau đó người hành lễ salat, khi thì người xả la chay và chay chè là khô, khi không có chè là tươi, và sau đó người hành lễ salat, và có khi thì người đã uống nước lã. Thì đó là ba cách Nabi đã xả chay. Giờ Nabi đã ưu tiên chè là tươi, sau đó đến chè là khô và sau đó đến nước. Thì chúng ta hãy tranh thủ chỉ cần một trái cũng được. Thí dụ như chúng ta không có nhiều chè là mà chúng ta chỉ có 30 trái thôi chẳng hạn, chúng ta hãy để dành cho 30 ngày, mỗi một ngày chúng ta ăn một trái, thì sau đó chúng ta sẽ làm được sunnah của Nabi Sallam trong trọn một tháng Ramadan. Cái điều khuyến khích thứ năm trong Ramadan là chúng ta hãy tranh thủ dua, cầu xin càng nhiều càng tốt trong suốt thời gian chúng ta nhịn, đặc biệt là khoảng thời gian trước chúng ta xả chay, tức là trong khoảng thời gian chúng ta ngồi đối diện với thức ăn ở masjid đó, thời gian vàng đó. Chúng ta hãy bỏ hết những lời nói chuyện, bỏ hết những cái sự mà nó không có mang lợi ích gì chúng ta, mà hãy tranh thủ vào, tập trung vào hết trong thời gian là chúng ta dua. Cái lời dua lúc đó là quan trọng nhất, được Allah Ta'ala chấp nhận nhiều nhất. Tại vì Nabi Sallam nói salatun la turaddu da'watuhum, là có ba loại người mà cái lời cầu xin của họ không bao giờ bị Allah khước từ. Thứ nhất as-sa'imu hatta yuftir, im mà người nhịn chay cho đến khi nào xả chay, thì người nhịn chay suốt thời gian họ nhịn chay được Allah Ta'ala chấp nhận là nhịn chay của họ. Thứ hai al-imamu al-adil, là người imam adil, tức là người yên, người hakim á, người hakim công bằng, hay người lãnh đạo công bằng, lời cầu xin họ được Allah Ta'ala chấp nhận. Và thứ ba là người al-matlum, là người bị đàn áp. Cái người bị đàn áp giống như chúng ta nghe về cái bài mà thuyết giảng về trước mà nói về cái sự bất công đó, cái hình phạt của Allah Ta'ala cho những người mà gì đã đàn áp người ta, bị cái lời cầu xin của những người bị đàn áp, Allah Ta'ala không bao giờ khước từ cái lời cầu xin của người đó, cho dù người kafir Allah vẫn chấp nhận lời cầu xin của họ. Bởi Islam chúng ta kêu chúng ta tránh, tuyệt đối tránh xa cái sự bất công, cho dù là đơn giản như thế nào cũng phải tránh xa. Rồi, cái khuyến khích thứ sáu trong cái việc nhịn chay Ramadan là chúng ta hãy bố thí cho nhiều, càng nhiều càng tốt. Thì ông Ibn Abbas, ông ta kể về cái sự rộng lượng của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ông ta nói xưa kia Nabi của Allah Subhanahu Wa Ta'ala là người rộng lượng trong việc làm việc thiện, nổi bật nhất là trong tháng Ramadan, và đặc biệt nhất là khi người đã gặp Jibril để cùng nhau ôn lại Quran vào mỗi đêm Ramadan đó. Thì từ khi được gặp được Jibril thì cái sự rộng lượng đó nó nổi lên và nó thể hiện rõ ra bên ngoài, giống như là những cơn gió thổi đi. Thì sự rộng lượng của Nabi là gì? Rất là rộng lượng. Mà khi Ramadan sự rộng lượng nó sẽ nhiều hơn gì? Nhiều hơn những cái ngày thường nữa. Và đó là gì? Sahaba kể lại rằng, Sahaba nói Nabi chưa từng nói chữ không đối với những ai xin Nabi. Trong cuộc đời của Nabi, Nabi chưa từng nói không đối với ai xin Nabi. Cho dù không có, Nabi vẫn cố gắng tạo cho họ, hay là Nabi không có nữa, Nabi vẫn dua cho họ. Thì Nabi không bao giờ cho họ xin Nabi mà lại trở về bằng cái bàn tay không. Ít nhất phải được cái gì đó từ Nabi sallallahu alaihi wasallam, đó là điều ít nhất. Còn nếu không, Nabi sẽ đáp lại cho họ những cái gì mà họ muốn. Giống như một lần, giống như có một lần có một vị sahaba đến xin Nabi, ông đến xin Nabi cái này bị cho. Cái qua ngày hôm sau ông ta xin Nabi nữa, Nabi cho. Qua ngày hôm sau ông ta xin Nabi nữa, Nabi cho. Nhưng mà Nabi khuyên cáo ông ta một câu, Nabi nói: những ai có khả năng mà dẫn đi xin người ta, tức là mình có khả năng á, mình có khả năng có thể là gì, nuôi bản thân mình, có thể làm việc, có thể lao động, có thể được kiếm tiền, hay có thể, tức là mình có khả năng tạo ra đồng tiền, hay có khả năng tạo ra những gì mình muốn đó. Người nào có khả năng mà dẫn đi xin người ta thì vào ngày Kiyamah, Allah sẽ phục sinh người đó dưới bộ mặt chỉ có xương mà không có thịt. Chúng ta hãy nghe cái lời khuyến cáo của này, vì người nào mà có khả năng như dẫn đi xòe tay xin người ta, tức là mình chỉ muốn cô người ta thôi, mình thích đi xin thôi, cho dù có mình chỉ muốn để dành chứ không muốn xài, thì vào ngày Kiyamah, Allah sẽ phục sinh người đó với bộ mặt chỉ có xương mà không có thịt. Thì chúng ta sẽ tưởng tượng cái bộ mặt như thế nào, rất là xấu, rất là gì, rất là ghê gớm. Thì tránh xa những cái việc làm, đừng bao giờ xin với những gì chúng ta có khả năng làm được ra nó, đừng bao giờ xin. Sao bà hạn chế vấn đề xin đó. Họ có xin nhân nữa thì họ xin Allah, không giờ xin bất cứ người khác. Tại vì ngoài việc cố thí, chúng ta nên xứng đọc Quran hay cho thức ăn người nghèo, hay là về những cái việc hành đạo khác, giống như thăm viếng bà con nghèo, hay là đi giúp đỡ những người nghèo, hay là đi thăm những trẻ mồ côi, tức là những cái việc làm nào mà nó mang ý nghĩa tốt đẹp, dù cho mang ý nghĩa xã hội hay mang ý nghĩa về tôn giáo, chúng ta hãy thực hiện nó cho nó an toàn, được càng nhiều càng tốt. Với cái định tâm vì Allah subhanahu wa ta'ala thì chúng ta sẽ được ân phúc nơi Allah subhanahu wa ta'ala. Rồi thứ bảy, cái khuyến khích thứ bảy đó là cố gắng hành lễ salat trong đêm, đặc biệt là 10 ngày cuối của Ramadan. Thì hành lễ salat Taraweeh, ngoài Taraweeh ra thì 20 ngày đầu thì chắc chắn rằng thì ở masjid không có tổ chức salat tahajjud qiyam ban đêm rồi, nhưng chúng ta đừng bỏ nó. Ngoài Taraweeh ở masjid ra, về nhà chúng ta hãy tự mình đứng dậy tahajjud ban đêm một mình, sau đó đến ngày 10 ngày cuối chúng ta sẽ đến masjid cùng với mọi người hành lễ tahajjud tập thể, thì chúng ta sẽ được qiyam trọn vẹn của tháng Ramadan, đó là tốt nhất. Thì xưa kia bà ấy sẽ kể rằng gì, xưa kia khi bước vào 10 ngày cuối của Ramadan thì Nabi sallallahu alaihi wasallam không gần gũi với các bà vợ, mà Nabi đứng hành lễ salat suốt đêm và Nabi đánh thức người thân của mình hành lễ salat cùng với người vào 10 ngày cuối. Nó đặc biệt, trong đó nó có đêm Lailatul Qadr, cái giá trị rất là lớn, như chúng ta đã từng nghe. Nếu nữa thì chúng ta gì đã nghe nhiều rồi ha, thì chỉ ôm lại, chúng ta gì hãy quan tâm đến nó nhiều hơn nữa về cái sự đêm định mệnh đó mà Nabi sallallahu alaihi wasallam đó. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ai đứng hành lễ trong salat Ramadan thì cái đứng hành lễ này, tất cả hành lễ salat, salat tahajjud hay là salat tarawih hay salat qiyam, tất cả salat trong tháng Ramadan với cái định, với cái gì, cái niềm tin rằng Allah Subhanahu wa ta'ala bắt buộc người Muslim phải làm đó, đây là cái nhiệm vụ người Muslim phải làm, tin tưởng như thế và hài lòng làm vấn đề đó. Thứ hai là hy vọng rằng cái việc làm của mình đó làm cho Allah chấp nhận và hài lòng, Allah ban thưởng cho mình nơi thiên đàng. Thì với hai cái điều kiện đó, người đó sẽ được Allah Subhanahu wa ta'ala tha thứ tất cả tội lỗi cho cái người đó đã phạm trước kia, cho dù nó có nhiều như thế nào hay nhiều ra sao, không có giới hạn cho cái sự tha thứ đó của Allah Subhanahu wa ta'ala. Thứ 8, cái khuyến khích thứ 8 là chúng ta hãy nên đi làm Umrah trong tháng Ramadan nếu như người có khả năng. Gì Việt Nam chúng ta khó ha. Thì cầu xin Allah Ta'ala trong thời gian tới đây tất cả những người Việt Nam đều có cơ hội dễ dàng muốn đến mà cá lúc nào cũng được, inshallah. Thì Nabi Sallam nói hadith Umratun fi Ramadan ta'dilu hajj. Thì nói Umrah trong tháng Ramadan ân phước của nó tương đương với làm Hajj. Và một cái hadith khác Nabi nói ai đi làm Umrah trong Ramadan giống như y đi làm Hajj cùng với ta. Thì cái giá trị về cái ân phước dành cho những người làm Umrah trong Ramadan là rất là lớn, giống như làm Hajj với Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Thứ chín là hãy nên thường xuyên nằm lòng câu nói là tôi đang nhịn chay khi bị người ta làm khó mình, khi bị người ta mắng chửi mình, khi người ta làm phiền mình. Khi mình đang nhịn chay mà người ta lại kiếm chuyện gầy gà chuyện với mình thì mình hãy nói tôi đang nhịn chay. Đó là một sự thông báo chứ không phải là sự sợ hãi. Thông báo rằng là gì, tôi đang nhịn chay chứ không phải tôi sợ anh. Điều cấm tôi không nói gì gây cãi với anh đó. Đó là cái sự nhịn chay chứ không phải tôi sợ anh mà tôi nghĩ. em có sự thông báo rằng gì, hãy đi đi, tôi đang nhìn trai. Đó không, thì Nabi Sallam nói Iza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfus wa la yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakun inni imra'un sa'im. Khi các ngươi đang nhịn chay thì chớ có văn tục hay là la hét, tức là đang nhịn chay đừng có la sùm, đừng có nói bậy nói bạ. Mà người nào làm những cái điều đó đó mà Nabi Sallam nói, chẳng qua cái sự nhịn chay nó chỉ có cảm giác đối với khác thôi chứ không có cái gì được hết. Không được ăn phước của nhịn chay. Mà người nào đang nhịn chay bị nói bậy, đang nhịn chay bị nói xấu người ta, đang nhịn chay đi làm tầm bậy, thì người đó chỉ có cảm nhận đối và khác thôi chứ không có cái gì ngoài hai thứ đó. Tại nó không cần đến cái sự đó, nó không phải kêu mình nhịn gì, nhịn ăn nhịn uống rồi mình đi chửi lộn người ta, nhịn ăn nhịn uống rồi mình đi nói xấu người ta, nhịn ăn nhịn uống rồi đi làm bậy. Allah không kêu như vậy. Allah kêu mình nhịn là nhịn ăn nhịn uống, nhịn nói bậy, nhịn nói xấu, nhịn nhìn tầm bậy, nhịn làm những điều phiền hà đến người khác, nhịn làm tất cả những gì mà người ta cảm thấy khó chịu, nhịn hết. Đó mới gọi là nhịn chay, mới gọi là nhịn đúng theo cái luật của Allah ta làm muốn, chứ không phải chỉ có nhịn ăn nhịn uống. Không phải. Mà Nabi nói người nào làm như thế thì Allah không cần đến sự nhịn chay của y. Allah vốn không cần rồi. Allah đâu có kêu mình nhịn để làm gì. Allah chỉ muốn rèn luyện bản thân mình thôi. Allah mới kêu mình nhịn như thế. Nên khi mình bị người ta mắng chửi hay bị người ta xúc phạm hay bị người ta làm gì, mình hãy nói rằng tôi đang nhịn chay. Vì lý do nhịn chay tôi mới không gây gã gây cãi với anh, chứ không phải tôi sợ anh. Đó là một sự thông báo cho người ta biết chứ không phải mình sợ nữa. Đây, cái chủ đề thứ hai là những điều không nên khi đang nhịn chay. Tức là gì, hồi nãy là những điều nên, tức là khuyến khích. Bây giờ chúng ta đi vào cái vấn đề là không nên. Thì những điều sau đây là không nên. Thứ nhất là cố ý hít nước mạnh vào lỗ mũi trong lúc lấy wudu. Thì chúng ta thấy rằng là gì, ngày ngày những ngày thường chúng ta lấy wudu thì chúng ta có cái phần là gì, hít nước vào mũi và miệng. Thì những ngày thường thì Nabi Sallam kêu hít cho mạnh, tức là hít nước mạnh làm sao cho nó vô trong mũi này, sau đó chúng ta hỉ ra và xúc sao cho nó mạnh, cho nước nó có thể vào trong cổ họng chúng ta, sau đó chúng ta khạc ra. Thì đó là những cái ngày thường, những cái ngày chúng ta không có nhịn chay. Còn trong lúc chúng ta đang nhịn chay thì Nabi Sallam kêu không cho như vậy. Hít tương đối thôi, tức là hít nhẹ nhẹ cho nó vô chút xíu cho nó thân ra, hoặc là gì, có thể không làm. Xúc miệng không vậy, xúc ít ít, đừng có làm mạnh quá, đừng cho nước nó vào cổ họng, sau đó chúng ta phun ra. Em Nabi Sallam nói và ba lực fil istinshaq illa an takuna sa'iman. Các ngươi hít nước mạnh vào mũi và miệng ngoại trừ đang nhịn chay. Thì đó là bằng chứng mà Nabi Sallam cái gì không nên làm trong lúc gì, trong nhịn chay. Thứ hai, hôn khi không kiềm chế được thì xử lý. Đây là những người thường là những cặp vợ chồng mới cưới. Thì mới cưới thì thường là cái sự kiềm chế của cơ thể nó rất là yếu. Thì không nên gần gũi người vợ của mình, đặc biệt những người mới cưới, nó sẽ làm chúng ta dẫn đến những đề gì xa hơn nữa, mà đó là haram, lại một cái hành phạt rất nặng như chúng ta đã nghe khi nãy. Trừ những người nào kiềm chế được bản thân mình, giống như Nabi Sallam đã kiềm chế được bản thân Nabi và Nabi đã thực hiện đó. Nếu chúng ta an tâm rằng chúng ta có thể không dẫn đến xa hơn, nếu chúng ta gì hôn vợ chúng ta hay là ôm vợ chúng ta, thì đó chúng ta được quyền. Chúng ta được quyền gì như thế. Nhưng mà nếu người nào không cảm thấy tự tin thì hãy đừng bao giờ đến gần. Đó là điều gì tốt nhất. Bởi vì bà Aisha kể rằng là gì, xưa kia đó Nabi nhịn chay nhưng Nabi vẫn hôn các bà vợ của mình, tại vì Nabi là người hoàn toàn kiểm chế gì, hoàn toàn khống chế được bản thân mình. Nabi đã làm như thế. Cái điều thứ ba không nên đó là đòm là những cái phần mà nếu mà bên đông y họ gọi đó là thịt hay được gọi là nhục. Thì cái phần đó là những phần nó nằm bên trong cơ thể chúng ta đó, nó nằm ở phần dưới cuốn họng ra đó, chứ không phải là nước miếng. Nước miếng chúng ta thì nó xuất ngay bên đây nè. Nước miếng chúng ta nó xuất hai bên, vì hai bên cạnh hàm chúng ta nó ra nước miếng. Còn cái đòm đó nó xuất từ trong cái gì? Trong cuốn họng, trong cái phần ngực của chúng ta, nó đi lên. Thì nước miếng nằm ở đây, tức là nằm bên ngoài, không phải nằm trong cuốn họng chúng ta. Em thì chúng ta được quyền nuốt nó vào gì, xả ra đó gì quyền chúng ta. Còn cái đòm nó nằm trong ngực, trong ngực chúng ta, trong cái phần bên trong cơ thể chúng ta nữa, thì khi mà nó ra đến miệng chúng ta bắt buộc phải phun ra ngoài. Chúng ta bắt buộc phải phun ra ngoài, không được phép nuốt vào. Mà ulama ngày hôm nay đó họ nói rằng người nào nuốt đòm hư hình xì chai của họ. Tại đòm nó không phải là gì là nước miếng, mà nó là cái một loại khác hoàn toàn với nước miếng. Cái điều thứ tư là nếm thức ăn khi không cần thiết. Tức là gì, không nên là gì, giống như nấu ăn mà chúng ta có thể là người giống thợ nấu đi. Nếu mà thợ nấu thì họ không nhất thiết họ phải nếm, rồi họ đã quen cái vấn đề cái gia vị họ sẽ đưa để gia vị vào rất là chuẩn, trừ khi những người mà không phải đầu bếp chuyên nghiệp thôi, họ sẽ nêm. Nếu chúng ta nêm được phép nêm, ví dụ chúng ta nấu chúng ta được phép nêm sợ mặn, sợ lạt, sợ ngọt, được phép nêm với điều kiện nêm xong phun ra và súc miệng, chứ phải nêm xong rồi cái nếm thử miếng nuốt luôn cái ngon quá đây họ ăn là không được nha. Nêm xong vừa ăn thì đó chúng ta sẽ phun ra, sau đó chúng ta súc miệng cho sạch, đừng để cho nuốt phải cái thức ăn nó vào trong bụng thì chúng ta sẽ bị hư xì chay chúng ta. Thì đó là bốn điều không nên trong trong nhịn chay. Và một điều không nên thứ tư, thứ năm nữa là gì? Có một số người họ hiểu nhầm, họ nói nước miếng phải phun ra khỏi cơ thể. Thấy một số người là gì, ban ngày họ cứ phun liên tục cái hình ảnh thì đó rất là xấu, phun phèo 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 gì, họ nói họ đang nhịn chay, họ phun nước miếng à? Không, biết sao không kêu như vậy? Cái nước bọt mà nó sẽ là tạo ra cho chúng ta đó là nó làm cho cái khoang miệng chúng ta luôn ẩm ướt. Nếu mà khoang miệng chúng ta nó khô, chúng ta không thể nói chuyện được. Chúng ta hãy cảm giác khi mà chúng ta bị khan tiếng á, cuống họng ta rất là khô. Tại vì cái tiếng nước bọt chúng ta nó không được tiết ra, cho nên chúng ta bị khô miệng thì chúng ta bị khan họng. Nếu mà chúng ta cứ phun hoài thì làm sao chúng ta có sức khỏe nhịn cho tới chiều? Không thể. Nước miếng nó sẽ làm cho chúng ta rất là thoải mái. Chúng ta được quyền gì? Nuốt nó hay được quyền phun ra, đó là quyền chúng ta chứ không phải là bắt buộc. Nhà người nào nói nó bắt buộc hay là không nên, đó là sai. Kể cả nói không nên cũng không có bằng chứng. Thứ hai nữa, điều là gì? Có một số suy nghĩ sai, đó là gì? Không nên giấy lâu tai, đó là sai. Có một số người không giấy lâu tai trong lúc nhìn chai, không gì, không tắm nước sau 12 giờ, đó là sai. Những cái hành động đó hoàn toàn sai. Được phép giấy lỗ tai, được phép tắm, kể cả tắm mà nước nó vào lỗ tai cũng không hư nước xi măng, không hư sự nhìn chai chúng ta. Kể cả tắm mà nước nó vào lỗ tai cũng không hư nhìn chai chúng ta nữa. Em thì người nào nói ngoài không nên tắm sau 12 giờ, không nên sấy lỗ tai hay gì, tất cả những cái đó không có căn cứ, trừ khi họ đưa ra các bằng chứng thiết thực chính xác chúng ta sẽ làm theo. Còn nếu không chỉ là một lời nói gì hay là một cái sự gì truyền di truyền từ ông bà để làm thôi, không có gì, không có bằng chứng gì cơ sở để chúng ta không làm theo. Thì cái đó là chúng ta xong cái bài học của chúng ta ngày hôm nay, hết phần số 3. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.